từ Overture đến những khúc dạo đầu. Franz Liszt, một trong những đại diện nổi bật nhất của trường phái Đức mới, là người sáng tạo đích thực của thể loại thơ giao hưởng, một hình thức chưng cất tinh chất thi ca bằng âm nhạc. Nổi tiếng nhất trong các thơ giao hưởng của Liszt là bản thơ giao hưởng số 3 với tên Le Prélude, những khúc dạo đầu. Mặc dầu tên tác phẩm là những khúc dạo đầu, nhưng tự nó là một tác phẩm trọn vẹn và độc lập. Trong khoảng 10 năm, từ năm 1848 đến năm 1858, Liszt đã sáng tác 12 thơ giao hưởng và đều đề tặng công nương Caroline Saint Wittgenstein. Bản thơ giao hưởng số 13 và cũng là thơ giao hưởng cuối cùng của Liszt, Từ chiếc nôi tới nấm mồ, được soạn vào năm 1881-1882. Liszt gọi chúng là các thơ giao hưởng vì chúng không giống những bản giao hưởng truyền thống. Chúng có thời lượng biểu diễn ngắn hơn và không được chia thành các chương tách biệt. Hơn nữa, chúng không theo dòng tường thuật mà trình bày một ý tưởng. Chủ đề của các thơ giao hưởng được nhận ra qua tiêu đề của những lời giới thiệu. Cuộc chiến của người Hung, tác phẩm được lấy cảm hứng từ bức họa cùng tên của Wilhelm von Kobach, và Từ chiếc nôi tới nấm mồ, tác phẩm này lấy cảm hứng từ bức họa nổi tiếng cùng tên của Michel Ricci. Trong khi đó, thơ giao hưởng Mazeppa có xuất phát điểm từ một tác phẩm cho piano, và Chaconne éteint sous la montagne lại lấy cảm hứng từ các bài thơ cùng tên của Victor Hugo. Tác phẩm Tiếng nghe trên núi cũng được chính Liszt gọi là Berg Symphony, tức là giao hưởng từ núi, là tác phẩm đầu tiên trong số các thơ giao hưởng của Liszt. Tác phẩm được viết vào khoảng thời gian năm 1848-1849 và dàn dựng ở Weimar vào năm 1850 dưới sự chỉ huy của chính tác giả. Sau đó, Liszt đã tiếp tục sửa chữa tác phẩm vào năm 1851, rồi hoàn thành vào năm 1857. Thơ giao hưởng Chaconne éteint sous la montagne phỏng theo một cách tự do bài thơ cùng tên của Victor Hugo, rút từ tập thơ Những chiếc lá thu. Với thời lượng biểu diễn khoảng 33 phút, Chaconne éteint sous la montagne là bản thơ giao hưởng dài nhất trong số những thơ giao hưởng một chương của thế kỷ 19 và chỉ bị vượt qua về thời lượng biểu diễn trong thế kỷ 20 bởi thơ giao hưởng Pelléas et Mélisande của Arnold Schoenberg. Và mặc dù được đánh dấu bằng tiêu đề của nó, song âm nhạc của Chaconne éteint sous la montagne không hề có tính chất nhìn ngắm hay gợi nhớ tới thế giới núi non thực sự như các thơ giao hưởng Ngày hè của núi của Vincent Indy hay giao hưởng núi Arms của Richard Strauss. Hamlet và Orpheus là hai trong số các thơ giao hưởng hay nhất của Liszt và được hình thành như là các introduction cho các tác phẩm sân khấu. Hamlet năm 1858 bắt nguồn từ một overture cho vở kịch cùng tên của Shakespeare, còn Orpheus bắt nguồn từ một prelude. Trong thời gian chỉ huy biểu diễn vở opera Orfeo et Eurydice của Gluck tại nhà hát triều đình Weimar năm 1854, Liszt quyết định soạn một prelude, tức là khúc dạo đầu, và một postlude, tức là khúc dạo kết cho vở này. Chúng được trình diễn cùng với vở opera vào ngày 16 tháng 2 năm 1854. Trong khi postlude vẫn ít được biết đến và thực tế là đã bị thất lạc sau nhiều năm, thì prelude được lưu giữ lại và trở thành thơ giao hưởng số 4 của Liszt. Cũng phải nói thêm rằng, Orfeo et Eurydice của Gluck là một trong các vở giữ vị trí nổi bật nhất trong lịch sử opera, và qua vở này, Gluck trở thành nhà soạn nhạc đầu tiên đưa một số giai điệu của opera vào trong phần overture. Điều này giúp cho overture trở thành phần dự báo và giúp cho thính giả nắm được chủ đề cơ bản của vở opera. Trong khi đó, thơ giao hưởng Orpheus của Liszt cũng không giống như các thơ giao hưởng khác của ông ở chỗ nó không khắc họa xung đột, thất bại hay thắng lợi, mà thay vào đó, nó có vẻ giống như một dòng suối âm điệu. Nổi tiếng nhất trong các thơ giao hưởng của Liszt là bản thơ giao hưởng số 3 với tên Le Prélude, những khúc dạo đầu. Mặc dầu tên tác phẩm là những khúc dạo đầu, nhưng tự nó là một tác phẩm trọn vẹn và độc lập. Khá lâu trước khi nó có được một hình thức cuối cùng, Liszt đã mường tượng tác phẩm trong một bối cảnh khác. Vào khoảng năm 1844, năm 1845, ông sáng tác một liên khúc cho hợp xướng nam và piano có tên Bốn Yếu Tố, dựa theo các bài thơ của Joseph Autran. Liszt dự định dùng một overture để giới thiệu chùm bốn hợp xướng miêu tả trái đất, những cơn gió bắc, những cơn sóng và vì sao. Ngụ ý bốn yếu tố chính theo quan niệm của người Hy Lạp cổ là đất, gió, nước và lửa. Trong những năm tiếp theo, Liszt đã gác lại các hợp xướng trong khi vẫn tiếp tục sửa chữa chương nhạc giới thiệu. Khi chương nhạc này trở nên độc lập với mục đích ban đầu, Liszt không nhắc đến nó như một overture nữa, mà đến năm 1854, nó đã trở thành một tác phẩm chính thức ở thể loại của riêng nó, thể loại thơ giao hưởng. Thơ giao hưởng số 3 được lấy tên theo tiêu đề bài thơ Le Prélude trong tập Meditation Poétique, những khúc trầm mặc nên thơ của nhà thơ Pháp Alphonse de Lamartine, người mà trong số các môn đệ trung thành có Joseph Autran. Le Prélude của Lamartine là một khúc tụng ca dài miêu tả cuộc sống của một con người từ tình yêu thời tuổi trẻ qua những thực tế khắc nghiệt của sự nghiệp và chiến tranh, rồi cuối cùng mới toại nguyện. Vậy là Liszt đã viết xong thơ giao hưởng Le Prélude rồi mới liên hệ nó với bài thơ có vẻ thích hợp nhất trong tập thơ của Lamartine mà ông rất yêu thích. Nhà soạn nhạc thấy bài thơ ấy đáp ứng được tinh thần của bản thơ giao hưởng. Tuy vậy, ông đã kiến giải tư tưởng của Lamartine theo cách riêng của mình. Trong xuất bản phẩm đã sửa chữa, Liszt viết: "Cuộc sống của chúng ta là gì nếu không phải là một chuỗi những khúc dạo đầu cho bài ca bí ẩn, mà trong đó những nốt nhạc trang nghiêm đầu tiên do sự chết ngân lên. Tình yêu là buổi bình minh mê đắm của mọi cuộc đời. Song, có ai đủ may mắn để những hân hoan, hạnh phúc ban đầu không bị cơn bão tố nào đó làm cho gián đoạn. Luồng gió chết chóc của nó làm tiêu tan ảo tưởng của tình yêu. Sét đánh tai ác của nó thiêu hủy bệ thờ của tình ái. Và ở đâu, tâm hồn bị một trong các cơn bão làm tổn thương dữ dội lại không tìm cách viện vào ký ức về sự thanh thản, êm đềm của cuộc sống nơi đồng quê của mình. Song, con người không cam chịu hưởng thụ lâu dài, hơi ấm từ tâm, là cái đầu tiên đã quyến rũ mình trong sự chở che, đùm bọc của thiên nhiên. Và khi kèn trumpet vang lên báo động, anh ta xông tới vị trí hiểm nguy, dù cho chiến tranh có thể là cái kêu gọi anh vào hàng ngũ của nó, để tìm ra trong cuộc chiến đấu lương tâm trọn vẹn của bản thân và toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của mình." Dù không được lấy cảm hứng một cách cụ thể từ lời thơ của Lamartine, nhưng âm nhạc của Le Prélude ở phiên bản sau cùng lại phản ánh một cách trung thành các cảnh huống tâm trạng thay đổi của mỗi đoạn trong bài thơ, tuy có đảo lộn trình tự hai đoạn cuối. Đoạn 1 là bình minh của cuộc đời, tình yêu. Đoạn 2, cơn bão cuộc đời. Đoạn 3, trú ẩn và an ủi trong cuộc sống thôn dã. Đoạn 4, chiến đấu và chinh phục. Ngôn ngữ âm nhạc thể hiện những chủ đề tương đương với chủ đề được Lamartine thể hiện bằng lời thơ mà không cần phải đưa ra một diễn dịch trực tiếp các yếu tố của chủ đề. Mô típ ba nốt riêng rẽ tạo ra chất keo dính trọng yếu. Các hoán vị và biến đổi đa dạng của nó phản ánh nhiều tâm trạng khác nhau của mỗi đoạn. Một chủ đề khác, một người anh em họ xa của mô típ gốc, cuối cùng hòa nhập vào, tạo yếu tố tương phản khi nó cũng trải qua biến đổi. Tác phẩm kết thúc bằng sự trở lại với mô típ ba nốt ở hình thức gốc. Le Prélude là hình mẫu đẹp nhất cho kiểu thơ giao hưởng bắt nguồn từ overture hòa nhạc và lấy cấu trúc từ sự kết hợp giữa hình thức sonata và tương phản bốn đoạn trong cùng một chương nhạc. Ngọc Anh, Charlie Arkan, thiên tài và bất hạnh. Sinh cùng thời với những nhạc sĩ trường phái lãng mạn như Chopin và Liszt, nhưng âm nhạc của Arkan giàu tính hiện đại không thua kém gì âm nhạc của những nhạc sĩ đời sau như Bartók, Cowell, Mahler và Messiaen. Có thể chính điều đó đã khiến những tác phẩm của ông không được công chúng thế kỷ 19 nhìn nhận đúng giá trị của chúng. Mãi cho tới những năm 1960, khi các tác phẩm của Arkan bắt đầu được giới phê bình chú ý, những bí ẩn về cuộc đời của nhà soạn nhạc vượt trước thời đại này mới được hé lộ. Charles Valentin Arkan sinh ngày 30 tháng 12 năm 1813 tại Paris trong một gia đình Do Thái. Akan là con thứ hai trong gia đình sáu anh chị em, và tất cả đều được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ cha họ, vốn là một người điều hành một trường âm nhạc tư ở Le Marais. Khi lên 6 tuổi, ông được nhận vào Nhạc viện Paris, nơi đào tạo ra rất nhiều những nghệ sĩ Pháp lỗi lạc, và Akan đã biểu diễn ra mắt công chúng lần đầu tiên khi mới 7 tuổi. Đáng chú ý hơn cả là khi đó, Akan biểu diễn violin chứ không phải piano, nhạc cụ sở trường của mình. Năm 13 tuổi, Akan hoàn thành khóa học hòa thanh tại nhạc viện và sau đó bắt đầu sáng tác và trình tấu những tác phẩm của mình. Tác phẩm đầu tiên của ông viết là vào năm 1828, năm 18 tuổi. Akan từng là học trò cưng của Joseph Zimmermann, người thầy của một loạt các tài năng khác như George Bizet, César Franck, Charles Gounod và Ambroise Thomas. Zimmermann yêu quý và coi trọng Akan hơn rất nhiều những học trò khác. Ông giới thiệu Akan với tầng lớp thượng lưu và giới nghệ sĩ tại Paris. Ngoài ra, ông còn tiến cử Akan làm phụ tá cho mình. Năm 1830, Akan đã nổi danh là một trong những nghệ sĩ piano điêu luyện bậc nhất Paris. Vào thời điểm đầu thế kỷ 19, Paris gần như là trung tâm văn hóa của cả châu Âu. Và có vô số những nghệ sĩ từ mọi miền châu Âu đổ về mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật này. Trong số đó gồm những tài năng như Chopin, Liszt và Ferdinand Hiller. Chàng trai Akan đã không mất nhiều thời gian gia nhập hiệp hội những tài năng trẻ này. Thậm chí, một người hiếm khi tán dương người khác như Chopin cũng đã dễ dàng bị ấn tượng bởi tài năng của Akan. Họ sớm trở thành bạn thân và không lâu sau đó, Akan chuyển về sống ngay cạnh nhà Chopin. Hai người thường dạy thay trong các lớp học của nhau và điều này đem khá nhiều lợi ích cho Akan vì những lớp học của Chopin thường đem đến nhiều học sinh giàu có hơn. Năm 1838, dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng Akan đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Ông thường xuyên biểu diễn cùng với Chopin và được ca ngợi là có kỹ thuật điêu luyện ngang ngửa với những con quỷ piano như Liszt, Sigismund Thunberg và Friedrich Cabrenner. Liszt thậm chí đã phải thốt lên rằng Akan là người có kỹ thuật piano tinh tế nhất mà ông từng gặp. Không may cho Akan là ngay chính vào thời điểm đó sự nghiệp của ông bị đe dọa. Vốn cả đời quanh quẩn sống ở Paris, hiển nhiên là danh tiếng của Akan không thể vang xa so với những nghệ sĩ thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi như Chopin hay Liszt. Dân Paris lại có tính hiếu kỳ nên ưa chuộng những nghệ sĩ đến từ ngoại quốc hơn là tài năng ở ngay quê nhà. Thêm vào đó, Akan là người Do Thái nên tình cảm của công chúng dành cho ông dần trở nên khá tiêu cực bởi tinh thần bài Do Thái đang lan rộng thời đó. Ngoài ra, Akan còn phải chịu nhiều điều tiếng do mối tình vụng trộm với một nữ học trò giàu có đã có chồng. Mối tình này đã cho ra đời cậu bé Elie Myriam de la Borde vào ngày 8 tháng 2 năm 1939. Sau này cũng trở thành một trong những nghệ sĩ piano thành công nhất của Pháp. Mặc dù ở Paris, những vụ scandal tình ái không có gì mới lạ, nhưng vốn tính nhạy cảm, Akan không khỏi bị suy sụp bởi sự dè bỉu của dư luận. Ông ngừng biểu diễn và chuyển sang chuyên tâm vào việc sáng tác và dạy học. Tới năm 1848, Akan mới quay lại biểu diễn trước công chúng sau 6 năm im hơi lặng tiếng. Cũng như nhiều nghệ sĩ, Akan có rất nhiều mâu thuẫn nội tâm. Là người rất cởi mở, nhưng lại hay thất vọng trong tình bạn. Dù rất có tài, nhưng lại ghét phải trình diễn trước công chúng. Do quá nhút nhát, nên Akan rất dễ bị tổn thương bởi dư luận. Ngược hẳn với Liszt, khi sự nghiệp bị đe dọa bởi những điều tiếng không đáng có, Akan lại càng phản ứng tiêu cực và trốn tránh xã hội. Chính tính hướng nội này đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc đời của Akan về sau. Năm 1848, chức trưởng khoa piano của Nhạc viện Paris tạm thời để trống và hiển nhiên không ai xứng đáng với chức vụ đó hơn Akan. Tuy nhiên, do bản tính nhút nhát, không giỏi xã giao, hơn nữa lại không được tín nhiệm vì là người Do Thái, nên Akan đã để vị trí đó rơi vào tay học trò của mình, Montel, một giảng viên xướng âm có khả năng trung bình và thậm chí còn chẳng biết chơi đàn piano cho ra hồn. Sự bất công này lại một lần nữa khoét sâu thêm vết thương tinh thần của Akan và là một trong những nguyên nhân khiến Akan một lần nữa từ bỏ sự nghiệp biểu diễn, và lần này ông xa lánh công chúng suốt 25 năm. Nguyên nhân lớn khác khiến Akan lui về ở ẩn là cái chết của Chopin. Vốn rất ngưỡng mộ con người và âm nhạc của Chopin, nên sự ra đi quá sớm của người bạn tài hoa đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách quá nhạy cảm của Akan. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc Akan rút lui khỏi công chúng không hẳn chỉ vì ông chán ngấy xã hội mà chỉ muốn chuyên tâm vào sáng tác. Ngoài âm nhạc ra, Akan còn có một niềm đam mê lớn khác, đó là thần học. Mặc dù là người Do Thái, nhưng Akan nghiên cứu cả kinh Tân Ước. Người Do Thái chỉ đọc kinh Cựu Ước. Âm nhạc của ông mang đậm màu sắc tôn giáo, và ông từng có mong muốn đem toàn bộ kinh thánh vào các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, Akan chưa kịp hoàn thành nguyện ước đó mà mới chỉ dịch được hết cuốn kinh thánh từ tiếng Hebrew sang tiếng Pháp. Ông có rất nhiều tác phẩm mang chủ đề tôn giáo viết riêng cho piano, một loại đàn giống như piano nhưng có gắn thêm bộ pedal của đàn organ, và người chơi phải sử dụng cả tay lẫn chân để tạo ra âm thanh. Tuy nhiên, đáng tiếc, loại đàn này về sau không còn được sử dụng nữa, nên kỹ thuật chơi pedal piano cũng gần như thất truyền từ đó. Mặc dù dành phần lớn cho thời gian vào việc dạy học, sáng tác và dịch kinh thánh, nhưng về khoảng nửa đầu cuối cuộc đời, cũng có đôi lần Akan quay trở lại biểu diễn trước công chúng. Hầu hết những tác phẩm ông trình tấu đều mang ít nhiều màu sắc tôn giáo như các bản nhạc của Chopin, Roma. Ngoài ra, ông cũng biểu diễn những tác phẩm của các nhạc sĩ cùng thời như Chopin, Schumann, Mendelssohn. Nhờ có ông kiên trì biểu diễn mà các bản piano sonata lúc gần cuối đời của Beethoven dần trở nên được ưa chuộng. Nhịp điệu đàn của Akan được truyền tụng là khoan thai, chắc chắn nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nhà soạn nhạc Vincent Indy, sau khi nghe Akan chơi bản piano sonata opus 110 của Beethoven, đã phải thốt lên rằng: "Tôi không biết phải miêu tả điều gì đã xảy ra với những bản nhạc vốn đậm chất thơ kiểu Beethoven này nữa. Giai điệu, các khúc arioso và fugue bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa, mặc dầu vẫn toát lên vẻ đau thương của cái chết. Nhờ đó mà trong tôi dấy lên một niềm xúc cảm mãnh liệt chưa từng có. Thậm chí tôi còn xúc động hơn cả khi nghe Liszt biểu diễn." Những năm cuối đời, Akan sống cô độc và buồn thảm. Ông không kết hôn, và việc sống một mình càng khiến ông trở nên tuyệt vọng. Tâm trạng của Akan lên xuống thất thường, và ngay cả âm nhạc đôi khi cũng không giúp ông khỏi suy sụp. Trong lá thư viết năm 1861 gửi cho người bạn thân, nhà soạn nhạc Ferdinand Hiller, Akan tâm sự: "Càng ngày tôi càng cảm thấy căm ghét xã hội, căm ghét phụ nữ. Tôi chẳng cảm thấy cuộc sống có gì đáng quý hay có điều gì đáng để tôi đổ hết tâm huyết vào. Tình trạng này kéo dài khiến tôi cảm thấy buồn chán và thảm hại. Thậm chí, đến cả việc viết nhạc cũng không còn sức hấp dẫn với tôi vì tôi không còn thấy được mục đích của nó nữa." Có nhiều lời đồn thổi chung quanh cái chết của nhà soạn nhạc bất hạnh này. Chẳng hạn như lời đồn ông bị một giá sách đè chết khi đang với tay lấy cuốn sách trên cao. Nhưng sự thật còn bi thảm hơn những gì người ta đồn thổi. Ông bị đồ đạc rơi đè lên người, và vì sống một mình cộng với việc sức khỏe quá yếu, nên mãi 24 tiếng sau đó mới có người phát hiện và đưa ông đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Năm 1888, Akan ra đi ở tuổi 74, gần 40 năm sau khi người bạn thân Chopin qua đời. Ngẫu nhiên, Akan được chôn cất tại nghĩa trang Montmartre đúng vào ngày 1 tháng 4 năm 1888, và đó cũng chính là ngày chủ nhật của lễ phục sinh. Hầu hết những tác phẩm của Akan đều mang một giai điệu buồn thảm, như muốn thét lên tâm trạng của một người bị chứng trầm cảm. Khúc Prelude dành cho piano mang tên The Song of the Mad Woman on the Seashore, bài hát của người phụ nữ điên trên bãi biển, là một trong những tác phẩm phản ánh phần nào cảm xúc tuyệt vọng trong sự cô độc của Akan. Tình trạng thất thường và đầy mâu thuẫn của ông được khắc họa rõ nét nhất trong những nốt nhạc mãnh liệt như thiêu đốt tâm can người nghe. Chúng như những lát cắt nhỏ từ cuộc đời cô độc đầy buồn thảm của chính Akan. Trong 75 tác phẩm của mình, phần lớn được Akan viết cho piano và keyboard. Những tác phẩm được đánh giá cao nhất đều được Akan cho ra đời trong khoảng 15 năm tính từ mốc năm 1847. Tức sau khi ông bắt đầu cảm thấy xã hội là nơi không an toàn cho mình. Thời kỳ sáng tác sung sức này của A Khanh đem lại những bản nhạc như một bộ prelude gồm 25 khúc nhạc, bản Grand Sonate, Deux Etudes dans le Ton Majeur, hay còn gọi là Major Key Etudes, và lớn nhất là tác phẩm Deux Etudes dans le Ton Minor, Minor Key Etudes. Ngoài ra, A Khanh cũng viết một bản nhạc tuyệt vời dành cho cello và piano gồm 4 chương, cố gắng khắc họa cuộc đời con người trong 4 giai đoạn khác nhau, những năm 20 tuổi, 30 tuổi, 40 và cuối cùng là 50 tuổi. Đó là Grande Sonate de Concert Opus 47. Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự trưởng thành trong sáng tác của A Khanh. Đã từng có tin đồn rằng các tác phẩm dành cho piano của A Khanh là khó đến mức không thể chơi nổi. Đây chính là một trở ngại lớn trong việc phổ biến các tác phẩm của A Khanh, vì phần đông các nghệ sĩ hầu như không có hứng thú với việc chọn những tác phẩm như vậy. Nhưng ngay cả các tác phẩm đòi hỏi những kỹ thuật khá cao siêu của A Khanh cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay của những pianist hàng đầu. Để chơi được các bản nhạc của A Khanh, thực sự không cần liên tục dùng nhiều kỹ thuật khó như các tác phẩm của Chopin hay của Rachmaninoff. Tác phẩm của A Khanh được coi là thách thức kinh hoàng với tất cả các nghệ sĩ piano là Opus 39 Minor Key Etudes, bao gồm 12 khúc nhạc và xuất bản thành 2 tập. Cuốn đầu tiên bao gồm 7 khúc, trong đó có 4 chương thuộc một giao hưởng. Cuốn thứ hai bao gồm 3 chương cho concerto, bản Overture và bản Etude số 12 nổi tiếng Le Festin Aesop, bữa tiệc của Aesop. Điểm độc đáo là dù được đặt tên như vậy, nhưng toàn bộ tác phẩm chỉ dành cho piano độc tấu. Để chơi được Minor Key Etudes, không những người chơi phải với tay từ những nốt cao nhất tới những nốt thấp nhất của chiếc đàn piano, mà còn phải liên tục lặp lại vô số những nhịp 12-6, vốn là một loại nhịp vô cùng phức tạp. Ngoài ra, còn phải chạy gam trên phím đen với tốc độ cao nhất. Những khoảng lặng xuất hiện bất ngờ và cách sử dụng hợp âm đột phá là đặc điểm lớn nhất trong âm nhạc của A Khanh. Điều bí ẩn nhất của giới nghiên cứu là tại sao một người sống nép mình trong những quy tắc khắt khe của xã hội như A Khanh lại có thể khởi đầu cho xu thế âm nhạc trong tương lai. Những nét nhạc của ông hoàn toàn có thể tìm thấy ở những tác phẩm của những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng về sau như Debussy và Ravel. Không phải ngẫu nhiên khi cho rằng chính A Khanh mới là người tiên phong đặt nền tảng cho âm nhạc ấn tượng, khi cả hai ông lớn của trường phái này đều vô cùng ngưỡng mộ A Khanh. Mặc dù sống ở thế kỷ 19, nhưng các sáng tác của A Khanh hoàn toàn không bị tính mô phạm của thể thức âm nhạc cổ điển đương thời gò bó. Ông viết những tác phẩm mang chất cổ điển, nhưng lại vượt trước cả thời đại về nhạc điệu và cấu trúc. Vì thế mà khi tiếp xúc với các tác phẩm của A Khanh lần đầu, không ít người ngỡ ngàng khi biết ông sinh cùng thời với những nhạc sĩ trường phái lãng mạn như Chopin và Liszt. Nhưng âm nhạc của A Khanh giàu tính hiện đại không thua kém gì âm nhạc của những nhạc sĩ đời sau như Bartók, Powell, Mahler, Messiaen. Có thể chính điều đó đã khiến những tác phẩm của ông không được công chúng thế kỷ thứ 19 đánh giá đúng giá trị của chúng. Thùy Hương. Richard Wagner, một quyền lực lớn trong âm nhạc thế kỷ 19. Richard Wagner không chỉ được biết đến với tư cách một nhà soạn nhạc có 13 vở opera nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc hiện đại, mà còn là một nhân vật lớn của văn hóa và lịch sử thế kỷ 19-20. Richard Wagner sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813 tại Leipzig. Người cha trên danh nghĩa của Richard Wagner là viên thư lại Carl Friedrich Wagner, chết vì bệnh thương hàn ngày 23 tháng 11 năm 1813. Còn cha đích thực của Wagner là Ludwig Geyer, một họa sĩ, ca sĩ và nhà thơ tài năng. Mẹ của Wagner, bà Johanna Rosin, kết hôn với Ludwig Geyer vào tháng 8 năm 1814, chưa đầy một năm sau cái chết của người chồng. Từ rất nhỏ, Wagner đã quan tâm đến nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu. Ông tham gia những khóa học đối âm và hòa âm với nhạc trưởng Christian Gottlieb Müller ở Leipzig. Những buổi trình diễn hòa nhạc cổ điển, các tác phẩm The French Suite của Carl Maria von Weber và Fidelio của Beethoven trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời ông. Năm 1829, Wagner bắt đầu sáng tác những tác phẩm âm nhạc đầu tiên, hai piano sonata, một tứ tấu đàn dây, bản piano sonata giọng si trưởng đã gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi Wagner, người dạy Wagner môn đối âm, quyết định không lấy tiền học của Wagner và tổ chức buổi công diễn tác phẩm đó. Tháng 3 năm đó, Wagner đã chỉ huy bản giao hưởng giọng đô trưởng viết theo phong cách Beethoven tại nhà hát ở Leipzig và Prague. Wagner cũng viết vở opera Die Hochzeit nhưng không bao giờ được hoàn thành và thay vào đó là viết nốt bản piano sonata giọng la trưởng. Giữa những năm 1833 năm 1836, Wagner sáng tác hai vở opera bắt đầu hình thành thời kỳ mang dấu ấn của mình. Vở đầu tiên là Die Fin, hoàn thành năm 1833 trên cơ sở tác phẩm của nhà viết kịch Carlo Gozzi. Tuy nhiên, Die Fin chỉ được trình diễn 5 năm sau cái chết của nhà soạn nhạc. Vở opera thứ hai, Das Liebewerk, sáng tác dựa trên vở kịch của William Shakespeare, Measure for Measure, ăn miếng, trả miếng, đã được ra mắt vào năm 1836. Năm 1834, Wagner công bố De Fruchtoper, một tiểu luận, bắt đầu cho cả cuộc đời nghiên cứu lý thuyết mỹ học trong âm nhạc. Quan điểm của Wagner ở bài tiểu luận này là Đức có thể học hỏi ở Italia một kiểu mẫu trong nghệ thuật sáng tác opera. Với ý tưởng này, vài tháng sau, Wagner bắt đầu viết Das Liebewerk. Năm 1834, Wagner hoàn thành vở Die Fin và cũng để hết tâm trí vào Das Liebewerk. Trong thời gian đó, Wagner gặp nữ nghệ sĩ trẻ Christine Wilhelmin Minaplaner, đồng thời được mời làm giám đốc âm nhạc của nhà hát của Heinrich Bethmann ở Mandenberg. Hai năm sau, ngày 19 tháng 3 năm 1836, Wagner chỉ huy Das Liebewerk tại Mandenberg, vở opera đầu tiên của ông được dàn dựng. Ngày 24 tháng 11 năm đó, Wagner kết hôn với Minna và vài tháng sau được mời làm giám đốc âm nhạc tại Königsberg. Cuộc hôn nhân đầy sóng gió ngay từ khi bắt đầu, nhưng họ vẫn duy trì nó cho đến 20 năm sau. Tiền bạc là căn bệnh truyền nhiễm bám riết lấy Wagner trong suốt cuộc đời. Nhà hát tại Königsberg bị vỡ nợ. Năm 1837, Wagner tới Riga làm giám đốc âm nhạc nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Bị cuốn hút bởi phong cách của Grand Opera Pháp, Wagner đã viết tác phẩm đồ sộ Renzi de l'Axte, The Tribunal, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Anh Edward Bulwer Lytton. Tuy nhiên, thói tiêu hoang vô độ của cặp vợ chồng trẻ đã khiến họ phải chạy trốn các chủ nợ trong một đêm xấu trời với tập bản thảo Renzi đang còn dang dở. Hai vợ chồng tới Paris trên con tàu mang tên một nữ thần Hy Lạp Thetis và như một Odyssey, họ đi tới Sandviken, Na Uy rồi trở lại London. Trên bon tàu lộng gió, Minna phải chịu một bất hạnh là bị sảy thai. Tháng 9 năm 1839, vợ chồng Wagner tới Paris tràn đầy niềm hy vọng sẽ ghi điểm trước công chúng Paris bằng những tác phẩm âm nhạc mới và những ý tưởng sâu sắc. Nhưng không may, ông chỉ thấy những cánh cửa đóng im ỉm, sự thờ ơ lạnh nhạt và không có lấy một sự quan tâm chân thành nào. Hoàn thành Rienzi vào tháng 11 năm 1840, Wagner gửi bản thảo tới giám đốc nhà hát Paris Opera, Léon Pilet, nhưng Pilet đã không thèm để ý. Bất chấp sự thờ ơ của giới âm nhạc Paris, Wagner tiếp tục lao vào sáng tác nhiều ca khúc trên phần lời tiếng Pháp cho các ca sĩ nổi tiếng. Năm 1840, Wagner sáng tác một vở opera mới, nảy sinh từ chuyến đi bão táp trên tàu Thetis. Sự kết hợp của chủ nghĩa lãng mạn Đức và trải nghiệm về những giông bão trên biển cả của Wagner đã đem đến phiên bản của Der Fliegenden Holländer, người Hà Lan bay, mà chúng ta biết ngày nay. Cuối năm đó, Wagner trở về Đức, khẩn cầu lãnh chúa vùng Saxony dàn dựng Rienzi tại nhà hát Rosenthal Theater. Và vào tháng 6 năm 1941, ánh sáng may mắn đã đến với Wagner khi Rienzi được chấp nhận trình diễn ở Dresden. Buổi ra mắt Rienzi ngày 20 tháng 10 năm 1842 tại Dresden được đón nhận nồng nhiệt ngay từ buổi trình diễn đầu tiên kéo dài 5 giờ đồng hồ. Năm 1843 cũng là năm của Richard Wagner. Đầu năm, ông dàn dựng vở Người Hà Lan Bay. Ý kiến Hofkapellmeister, người đứng đầu vùng Saxony, và được cho vay tiền để trả những món nợ của những ngày còn ở Mandelburg. Ngày 2 tháng 1, Người Hà Lan Bay ra mắt khán giả lần đầu tiên tại chính Dresden Court Theatre và chinh phục được cả khán giả lẫn giới phê bình. Không cảm thấy thỏa mãn với tác phẩm này, Wagner tiếp tục những dự án tiếp theo, trong đó có việc suy nghĩ về diện mạo của Grand Opera. Là giám đốc âm nhạc của cung đình Dresden, cuộc đời của Wagner bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định về tài chính. Ngày 13 tháng 4 năm 1845, Wagner hoàn thành Tannhäuser và được trình diễn vào ngày 19 tháng 10 năm đó tại Hoftheater. Cùng năm, vua Ludwig đệ nhị xứ Bavaria ra đời. Đây là con người nhiều năm sau sẽ làm thay đổi cuộc đời Richard Wagner. Năm 1845, Wagner bị cuốn hút bởi thần thoại Đức của Jacob Grimm và nghiên cứu những thiên sử thi Đức, văn thơ cổ vùng Scandinavia và nhiều bộ thần thoại Bắc Âu. Dựa vào bài thơ Parzival của nhà thơ Trung cổ Wolfram von Eschenbach, Wagner đã viết bản phác thảo Von Hengrin và Parsifal. Ông lại tiếp tục lao vào viết tác phẩm Cái chết của Sonfrid và sau đó được gọi tên là Hoàng hôn của các vị thần. Năm 1848, cuộc khởi nghĩa của nhân dân hai nước Đức và Áo nhằm chống lại thế lực chuyên chế hoàng gia bùng phát. Ủng hộ cuộc khởi nghĩa, ông đã viết những bài báo nặc danh, trình bày những điều ông hình dung về sự suy tàn của giai cấp quý tộc, khiến ông trở thành đối tượng truy nã. Với sự hỗ trợ của người bạn và sau này trở thành bố vợ ông, nhà soạn nhạc Franz Liszt, Wagner trốn khỏi Dresden để rồi sang Thụy Sĩ và Paris. Sống tha hương, Wagner đã cố gắng kiếm sống như một nhà văn. Trong thời gian đó, ông viết những tác phẩm lý luận về âm nhạc và sân khấu quan trọng nhất của mình, Nghệ thuật và Cách mạng, Lao động nghệ thuật của tương lai, Opera và Tính kịch. Những tác phẩm này là nền tảng cho các vở kịch âm nhạc của Wagner thời kỳ cuối. Tháng 4 năm 1848, Lohengrin được hoàn thành cùng với những ý tưởng của Ring of the Nibelung bắt đầu xuất hiện. Ngày 28 tháng 8 năm 1850, Lohengrin được trình diễn tại Weimar Court Theatre dưới sự dàn dựng của người bạn thân thiết Franz Liszt. Thái tử Ludwig của xứ Bavaria đã tới dự buổi ra mắt vở Lohengrin khi mới 15 tuổi và đã rơi lệ vì hạnh phúc. Khi lên ngôi xứ Bavaria, một trong những hành động đầu tiên đấng quân vương thực hiện là truy tìm tung tích Wagner và đưa đến yết kiến ông. Ngày 4 tháng 5 năm 1864, Đức vua 18 tuổi và nhà soạn nhạc 51 tuổi gặp nhau lần đầu tiên. Đó là cuộc gặp gỡ của hai thế giới. Một bên là đức vua trẻ tuổi đầy mơ mộng. Bên kia là một nhà soạn nhạc trung niên đầy dông bão, nhưng đã quá mệt mỏi vì cuộc sống nợ nần, nhưng là một tài năng nghệ thuật độc đáo. Tristan và Isolde là cuộc cộng tác đầu tiên của họ. Nhiều bức thư trao đổi còn lưu lại đến ngày nay thể hiện sự sùng bái của đức vua với nhà soạn nhạc. Trong khi vở opera đang diễn tập, vua Ludwig đã viết cho Wagner: "Trái tim tôi đã khiến cho tôi không được yên ổn, gần và gần đến ngày hạnh phúc, Tristan sẽ tỏa sáng. Người yêu quý của tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người. Ôi Tristan, Tristan sẽ đến bên tôi. Giấc mơ thời thơ ấu và trai trẻ của tôi sẽ được sáng tạo thật sự." Tristan và Isolde là một vở opera phức tạp bậc nhất thời đại ấy, được sinh ra từ một lý thuyết mới về sáng tác. Vở opera được truyền thêm cảm hứng từ tình yêu của Wagner với Mathilde von Wissendorf, người vợ xinh đẹp của một thương gia giàu có ở Zurich, và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng bi quan, yếm thế và u uất từ nhà triết học Arthur Schopenhauer. Buổi biểu diễn đầu tiên của Tristan và Isolde do Hans von Bülow, một học trò xuất sắc của nhà soạn nhạc Franz Liszt chỉ huy. Năm 1862, Wagner và vợ ông là Minna đã ly dị. Và bà Minna chết một năm sau buổi biểu diễn đầu tiên của Tristan và Isolde. Wagner không cô đơn, ông có nhân tình là bà Matthew von Wiesendock, vốn là nguồn cảm hứng cho Tristan và Isolde, cũng như Wiesendock. Nhưng sau đó lại bị cuốn hút một cách say đắm bởi Cosima, vợ của Bulow, con gái của nhà soạn nhạc Liszt, trẻ hơn ông 24 tuổi. Cuộc tình tai tiếng giữa Wagner và Cosima khiến cho nhạc trưởng rủi ro Bulow hết sức đau khổ, nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho họ. Khi Cosima chia tay Hans von Bulow và cưới Wagner, bà viết trong những dòng nhật ký mà người ta có thể dễ dàng nhận ra hơi hướng của phần libretto Tristan và Isolde. Tình yêu của tôi đã khiến tôi được tái sinh, một sự giải thoát, một sự giải tỏa khỏi tất cả những gì tầm thường và xấu xa trong tôi, và tôi thề rằng sẽ sẵn sàng đi qua cả cái chết, đi qua nó để hoàn toàn hiến dâng. Những năm cuối đời của Wagner diễn ra trong sự vinh quang tột đỉnh. Với tài trợ của vua Ludwig xứ Bavaria, một nhà hát tại Bayreuth đã được xây dựng do chính Wagner thiết kế và chuyên để trình diễn các tác phẩm của ông. Festival Bayreuth lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1876, hết sức thành công nhưng lại bị thua lỗ về tài chính. Vì vậy, năm 1877, Wagner tới London với hy vọng thu tiền từ những buổi trình diễn tại đây để bù đắp vào những thiếu hụt tài chính ở Festival Bayreuth. Cuối năm đó, ông bắt đầu viết vở opera mới Parsifal, tác phẩm được trình diễn tại Festival Bayreuth năm 1882. Mùa đông năm 1882, Wagner cùng gia đình tới Venice và bất ngờ qua đời vào tháng 2 năm 1983 sau một cơn đau tim. Thi hài của ông được đưa về an táng tại chính Bayreuth, nơi sau này vẫn tiếp tục tổ chức các buổi trình diễn tác phẩm của ông. Thanh nhàn.